Thư thứ nhất của Thánh Phêrô, đoạn 2, từ câu 1 đến câu 3. Vậy, anh em hãy từ bỏ mọi thứ gian ác, mọi điều xảo trá, giả hình và ghen tương, cùng mọi lời nói xấu gièm pha, như trẻ sơ sinh. Anh em hãy khao khát sữa tinh tuyền là lời Chúa. Nhờ đó, anh em sẽ lớn lên để hưởng ơn cứu độ, nếu anh em đã nghiệm thấy Chúa tốt lành. Thư thứ nhất Thánh Phêrô đoạn 2 từ câu 4 đến câu 10. Hàng tư tế mới. Anh em hãy tiến lại gần Đức Kitô, viên đá sống động bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa chọn lựa và coi là quý giá. Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi đền thờ thiêng liêng, và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng người, nhờ Đức Giêsu Kitô. Quả thật, có lời kinh thánh chốt: ngày đây ta đặt tại Sion một viên đá quý được lựa chọn làm đá tảng góc tường, kẻ tin vào đó sẽ không phải thất vọng. Vậy vinh dự cho anh em là những người tin, còn đối với những kẻ không tin thì viên đá thợ xây loại bỏ đã trở nên đá tảng góc tường, và cũng là viên đá làm cho vấp, tảng đá làm cho ngã. Họ đã vấp ngã vì không tin vào lời Chúa. Số phận của họ là như vậy. Còn anh em là giống loài được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người. Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng dịu huyền. Xưa anh em chưa phải là một dân, nay anh em đã là dân của Thiên Chúa. Xưa anh em chưa được hưởng lòng thương xót, nay anh em đã được xót thương. Thư thứ nhất Thánh Phêrô, đoạn 2, câu 11 đến 12. Nhiệm vụ của tín hữu trước Kitô, cách đối xử với dân ngoại. Anh em thân mến, anh em là khách lạ và lữ hành. Tôi khuyên anh em hãy tránh xa những đam mê xác thịt, vốn gây chiến với linh hồn. Anh em hãy ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, để ngay cả khi họ vu khống, coi anh em là người gian ác, họ cũng thấy các việc lành anh em làm mà tôn vinh Thiên Chúa trong ngày Người đến viếng thăm. Thứ nhất Thánh Phêrô đoạn 2 từ câu 13 đến câu 17. Bổn phận đối với các nhà hữu trách. Vì Chúa, anh em hãy tuân phục mọi thể chế do loài người đặt ra. Dù là vua, người nắm quyền tối cao, dù là quan, sứ giả của nhà vua, để trừng phạt kẻ làm điều ác và khen thưởng người làm điều thiện. Vì ý muốn của Thiên Chúa là anh em hãy làm điều thiện để bịt miệng những kẻ ngu xuẩn vô tri. Anh em hãy hành động như những người tự do, không phải như những người lấy sự tự do làm màn che sự gian ác, nhưng như những tôi tớ của Thiên Chúa. Hãy tôn trọng mọi người, hãy yêu thương anh em, hãy kính sợ Thiên Chúa, hãy tôn trọng nhà vua. Từ thứ nhất, Thánh Phêrô, đoạn 2, từ câu 18 đến 25. Bổn phận đối với chủ là gia nhân. Anh em hãy tuân phục chủ với tất cả lòng kính sợ. Không phải chỉ những người chủ tốt lành và khoan dung, mà cả những người chủ khắc nghiệt. Thật vậy, chấp nhận những nỗi khổ phải chịu một cách bất công vì lòng tôn kính Thiên Chúa, thì đó là một ân huệ. Vì nếu có tội mà anh em bị đánh đập và đành chịu, thì nào có vẻ vang gì? Nếu làm việc lành và phải khổ mà anh em vẫn kiên tâm chịu đựng, thì đó là ơn Thiên Chúa ban. Anh em được Thiên Chúa gọi để sống như thế. Thật vậy, Đức Kitô đã chịu đau khổ vì anh em, để lại một gương mẫu cho anh em dõi bước theo người. Người không hề phạm tội, chẳng ai thấy mượn người nói một lời gian dối. Bị nguyền rủa, người không nguyền rủa lại. Chịu đau khổ mà chẳng ngâm đe, nhưng một bề phó thác cho đấng xét xử công bình. Tội lỗi của chúng ta, chính người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính, vì người phải mang những vết thương mà anh em đã được chữa lành. Quả thật, trước kia anh em chẳng khác nào những con chiên lạc, nhưng nay đã quay về với vị mục tử, đứng chăm sóc linh hồn anh em. Thank you.